9. Từ bi. Vì lẽ này, bằng hữu là sự tránh khỏi ác độc, tức là sự giải thoát tâm thức bằng lòng từ bi. Đức Phật. Thấu cảm.
Khi một con chim bay va vào tấm kính cửa sổ và ngã xuống cạnh hàng rào chuồng khỉ trong sở thú, một con khỉ cái đã chăm sóc cho nó, trước tiên là cố gắng ném nó nhẹ nhàng lên đầu ngọn cây với đôi cánh được mở rộng để khiến nó dễ bay, và cuối cùng là bảo vệ nó cho đến khi nó bình phục và bay đi. Đây chính là lòng từ bi. Con khỉ đó đã thể hiện sự quan tâm và chăm sóc trước nỗi khổ của một con vật khác nhỏ bé hơn. Trong quyển sách Our Inner Appeal, con khỉ trong tâm của chúng ta, Franz the Wall, một nhà nghiên cứu về loài linh trưởng, có kể về nhiều ví dụ khác về thái độ biết quan tâm chăm sóc và bác ái ở loài khỉ mà ông đã nghiên cứu suốt 20 năm. Tiền đề của Franz the Wall là giống như các tổ tiên gần gũi của chúng ta, loài khỉ nhân hình, chúng ta có khả năng bẩm sinh là tấm lòng bi mẫn. Các nghiên cứu cũng cho thấy trẻ con mới được hơn 1 tuổi đều biết quan tâm và cố gắng an ủi khi thấy người lớn tỏ dấu hiệu đau khổ. Lòng từ bi nảy sinh một cách tự nhiên, nhưng chúng ta cũng có thể chủ ý dung bồi nó để giải thoát tâm thức của mình khỏi sự ác độc như Đức Phật đã nói. Để lòng từ bi nảy sinh, có 3 phẩm chất cần thiết. Thứ nhất, và hiển nhiên, chúng ta cần thừa nhận sự hiện hữu của tha nhân. Thứ hai là biết cảm thông với nỗi khổ của họ. Và thứ ba là biết dành thời gian cũng như thái độ sẵn lòng có mặt trước sự khổ đó. Nếu chúng ta thừa nhận sự hiện hữu của mình lẫn tiềm năng cho hạnh phúc và khổ đau đi liền với điều đó, chúng ta cũng thừa nhận sự hiện hữu của tha nhân lẫn tiềm năng của họ đối với hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta không thể biết hết những suy nghĩ của người khác, chúng ta không thể trải nghiệm các cảm xúc của người khác, nhưng chúng ta có thể hình dung và cảm thông với họ. Chúng ta có thể thừa nhận chúng giống với các suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta khi chúng ta trò chuyện với họ. Từ đây, chúng ta có thể rút ra kết luận rằng họ đang hưởng được sự bình an và hạnh phúc, hoặc họ đang đau khổ. Trong sự thừa nhận tha nhân cũng có sự thừa nhận tính chất bình đẳng trước cuộc đời. Khi ai đó khổ đau, trừ phi chúng ta có một trái tim hết sức khép kín, còn không, chúng ta đều thấy cảm động trước nỗi khổ của họ. Chúng ta có một phản ứng tự nhiên trước sự khổ bởi chúng ta biết và đã trải nghiệm rằng sự khổ ấy thật đáng sợ. Thêm nữa, nó có tính chất biệt lập. Khi chúng ta gặp cảnh ngộ đớn đau, không ai có thể gánh chịu nỗi đớn đau đó thay chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta càng cảm thấy nhiều bi mẫn hơn đối với người đang gặp đớn đau. Chúng ta không cảm nhận được hết nỗi đớn đau, nhưng chúng ta có thể thừa nhận nỗi đớn đau đó. Lòng từ bi trở nên tích cực khi chúng ta biết dành thì giờ và trở nên sẵn lòng trước khổ đau của người khác. Thứ nhất, chúng ta có thể có mặt và hiểu biết, đồng thời cảm thông bằng cách lắng nghe và chia sẻ khoảnh khắc đớn đau đó với họ. Thứ hai, chúng ta sẵn lòng làm điều gì đó liên quan đến nỗi khổ đau này, đồng thời cố gắng làm dịu nó bằng mọi cách tùy theo khả năng của mình.
4 loại bi mẫn.
Đức Phật dạy rằng có 3 loại thái độ có tính chất bi mẫn, còn 1 loại thì không. 1. Chỉ nhân ái với chính mình. 2. Chỉ nhân ái với tha nhân. 3. Nhân ái như nhau với chính mình lẫn tha nhân. 4. Chẳng nhân ái chút nào với chính mình hay tha nhân. Điều hết sức quan trọng là phải biết bi mẫn với chính mình, bởi chúng ta cũng là con người cùng với tiềm năng hạnh phúc và khổ đau. Khi chúng ta khổ đau, điều quan trọng là phải biết chăm sóc chính mình, biết lắng nghe các nhu cầu, biết ngừng lại và nghỉ ngơi. Nhưng đôi khi sự ý thức tỉnh táo về khổ đau của mình có thể trở nên tự ám ảnh hoặc tự biến mình thành nạn nhân. Nếu quá tập trung vào bản thân, chúng ta sẽ bám chấp vào cái khổ đó, và cái khổ đó sẽ trở nên quá ưu thắng, làm chúng ta bị tách khỏi bất kỳ bối cảnh bên ngoài nào. Chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy mình là người duy nhất đang đau khổ, hay nỗi đau khổ của chúng ta là tệ hại nhất trên đời. Không ai khác đau khổ bằng mình hay tương tự như mình. Chúng ta phải cẩn thận và tìm con đường chiết trung giữa việc chú ý đến cái tôi của mình và việc trở nên bị ám ảnh bởi cái tôi ấy. Chúng ta có thể tập trung sự chú ý vào nỗi đau khổ, và điều này có thể làm trái tim chúng ta mở rộng, đón nhận và cảm thông. Nhưng nếu chúng ta biến bất kỳ nỗi khổ nào thành nỗi khổ đau của riêng chúng ta, điều này có thể khiến chúng ta quên mất nỗi khổ của người khác, bởi nỗi khổ của chúng ta sẽ chiếm quyền ưu tiên. Mức độ chịu đựng của chúng ta đối với sự khổ là bao nhiêu? Nếu sức chịu đựng của chúng ta thấp, sẽ khó đo lường được cường độ của nỗi khổ, bởi vì bất kỳ nỗi khổ nào cũng đều quá lớn. Nếu chúng ta nghĩ rằng sự khổ đau là không công bằng, rằng chúng ta không nên trải nghiệm nó, điều này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ xung đột với thực tế. Điều này cũng khiến chúng ta cố gắng tránh né sự khổ đau bằng mọi giá, và do đó có thể khiến chúng ta gây khổ đau cho người khác. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ tự ái với tha nhân mà không bao giờ tự ái với chính mình, điều đó có thể đem đến sự bất mãn hay kiệt quệ. Sự bất mãn sẽ được tạo ra nếu hành động tự ái bạn đang làm vượt quá khả năng chịu đựng trong một thời gian dài. Thêm nữa, sự cay đắng có thể nảy sinh nếu bạn chờ mong một điều gì đó để đổi lại cho tấm lòng nhân ái của mình, một điều gì đó mà bạn chưa nhận được. Sự xả thân có thể là đẹp nếu nó không vượt quá giới hạn hợp lý. Nếu bạn liên tục cho đi và không bao giờ quan tâm đến bản thân, đến một lúc nào đó, bạn sẽ cho đi vượt quá sức khỏe và năng lực của bản thân. Trong sự bùn dở ngắn nào đó, thì chuyện xả thân và vị tha rất là tuyệt vời. Nhưng có những giới hạn về mặt tinh thần, cảm xúc và thể chất đối với hiện hữu của bạn. Nói chung, nó không phải là điều có thể chịu đựng được trong suốt một thời gian dài. Chúng ta phải cẩn thận để không bị rơi vào cấu trúc chỉ nhân ái với tha nhân như một phương tiện nhằm cảm thấy được quý trọng và thông qua đó đạt được hoặc khẳng định nhân dạng của mình. Nền tảng của sự hiện hữu của chúng ta không thể chỉ dựa duy nhất vào nhu cầu mà người khác đang có về chúng ta. Điều này đôi khi là một trong những khó khăn mà các bà mẹ gặp phải, những người đã cho con cái mình rất nhiều, khi các con của họ trưởng thành và rời khỏi gia đình. Trung tâm của sự hiện hữu của họ có vẻ như đã đi mất và họ cảm thấy một sự trống rỗng trong cuộc đời. Điều quan trọng là chúng ta phải biết quan tâm đến tha nhân, nhưng điều cũng hết sức trọng yếu là chúng ta phải biết quan tâm đến cái tôi của mình, cũng như cho phép người khác quan tâm đến chúng ta. Đức Phật nghĩ rằng loại người thứ ba là cân bằng nhất. thật là lành mạnh và đúng mực để biết dành thật nhiều từ ái cho chính mình, không thua gì cho tha nhân. Cùng lúc đó, chúng ta phải chấp nhận rằng có một phổ hạn độ của lòng từ ái được trải nghiệm và được kích hoạt. Chúng ta không phải lúc nào cũng cố gắng giữ nguyên một hạn độ cố định và đồng đều. Tùy theo hoàn cảnh mà đôi lúc chúng ta sẽ có lòng từ ái nhiều hơn đối với tha nhân. Rồi có những khi khác khi chúng ta sẽ cần dành nhiều từ ái hơn cho bản thân. Và rồi còn có những khi khác nữa, chúng ta sẽ có thể có lòng bao dung như nhau cho mình và tha nhân. Điều này không tùy thuộc ở trạng thái tâm thức của chúng ta, mà là vào hoàn cảnh bên trong và bên ngoài, những gì là cần thiết và những gì chúng ta có thể đóng góp trong khoảnh khắc ấy, cho dù đó là về mặt thể chất, cảm xúc hay tinh thần. Rất hiếm có người nào không hề có lòng nhân ái đối với chính mình hay đối với tha nhân, nhưng có những hoàn cảnh có thể dẫn đến điều này. Có thể người ta phải biết cứng rắn và chai lì trước sự khổ đau. Có thể người ta không có sự kiên nhẫn đối với lòng bác ái hay sự khổ đau và nhìn thế giới chỉ trong phạm trù được hay mất. Có thể người ta muốn thoát khỏi những yếu tố có tính chất hạn chế của trái tim, cố gắng vượt ra khỏi tính chất con người của mình để bước vào một thế giới trừu tượng có sự bình an, vĩnh hằng. Cũng có thể là người ta chẳng quan tâm gì đến cái tôi của mình hay tha nhân. Tha nhân khi ấy sẽ bị xem chỉ như những kẻ thù, kẻ xa lạ cần phải được lợi dụng hay phá hủy như một mối phiền toái, và điều này có thể dẫn đến sự độc ác. Đây là lý do tại sao Đức Phật xem lòng từ bi là liều thuốc đối trị thái độ hung ác. Trong cuộc sống của chúng ta, đâu là những trở ngại cho lòng từ bi? Cái gì ngăn không cho chúng ta sống nhân ái?
Các chướng ngại đối với tâm bi mẫn.
Một số chướng ngại chính đối với tâm bi mẫn là sự bận rộn, sự căng thẳng và nỗi sợ hãi. Sự bận rộn đặt chúng ta vào trạng thái xa lạ, trong đó chúng ta tập trung sự chú ý cuồng nhiệt vào sự vật. Nói chung, chúng ta bồn chồn, căng thẳng, lo sợ không đâu và e ngại mình sẽ không thể nào làm được mọi việc kịp lúc. Chúng ta bắt đầu có cái nhìn kiểu thị lực đường hầm, giống như chúng ta chỉ có thể thấy một phần nào đó của thực tại và mọi thứ khác ở bên này hay bên kia đường hầm đều trở nên mờ ảo và nhạt nhòa. Trong một trạng thái như vậy, nếu chúng ta gặp ai đó đang rơi vào cảnh ngộ khó khăn, chúng ta không thể thấy được họ, chúng ta không thể phản ứng gì hết bởi chúng ta đang bị mắc kẹt trong cái vòng lặp tinh thần lẫn cảm xúc là tôi đang bận lắm, tôi chẳng có thì giờ đâu mà dành cho chuyện này. Để phản ứng từ ái, bạn cần phải an trụ và cởi mở. Nếu bạn quá bận tâm hay quá bị chi phối, sẽ chẳng có chút không gian nào dành cho bất kỳ chuyện gì khác. Nhưng cũng thật tốt khi cảm thấy mình bận bịu, phải làm việc này việc nọ. Nó khiến bạn cảm thấy mình đang sống và hoạt động. Sự quan sát có thể giúp bạn trở nên ý thức khi các hoạt động biến thành điều gì đó. Một sự bận rộn bị lèo lái làm giảm đi tiềm năng nhìn thấy tha nhân và đáp ứng với họ. Nếu bạn bị căng thẳng, toàn bộ cơ thể và tâm trí của bạn trở nên căng đầy khí lực theo một cách thế tiêu cực. Đôi khi thật khó mà nghỉ ngơi hay ngủ được. Do đó, cũng khó lòng hành xử tối ưu với tư cách một con người. Toàn bộ cơ thể của bạn bị ảnh hưởng và thường thì những việc bất thiện lành bạn có thể làm để xoa dịu sự căng thẳng này sẽ càng làm bạn xa rời tha nhân nhiều hơn nữa. Đâu có thua gì việc nó làm bạn xa rời chính mình. Việc hướng sang rượu và ma túy thuộc số những phản ứng bất thiện như vậy, chưa kể còn nhiều thứ khác. Sợ hãi, như tôi đã nói ở chương trước, sẽ khiến bạn thu rút bản thân vào thế tự vệ và cũng sẽ khiến bạn trở nên quá sức nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Bạn sẽ thường xuyên rơi vào trạng thái cảnh giác trước mối nguy hiểm, điều sẽ ngăn không cho cánh cửa từ bi mở ra. Tâm bi mẫn đòi hỏi bạn phát triển theo thời gian, một trái tim dũng cảm sẽ cho phép bạn hướng đến tha nhân theo một cách thế dễ dàng hơn. Điều hết sức quan trọng là phải vượt ra khỏi các nỗi sợ hãi một cách từ từ, theo một phương sách thông minh.
Tâm từ ái, khôn ngoan, sáng tạo.
Bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy từ tâm nếu không có các chướng ngại chắn đường. Nhưng có thể đó chưa nhất thiết là tâm từ ái, khôn ngoan, sáng tạo. Chúng ta có nhiều thói quen, chúng sẽ nhuộm màu cho tâm từ ái của chúng ta theo một cách thế hạn hẹp. Có một thói quen xấu khi chúng ta có từ tâm, nhưng với hy vọng rằng mình sẽ nhận được cái gì đó đổi lại, và chúng ta cảm thấy hụt hẫng hoặc bực mình nếu chẳng có gì đáp lại cho những hành động từ tâm của chúng ta. Cấu trúc này có thể chuyển hóa thành loại từ tâm mang tính mong đợi. Đây là khi chúng ta đang sống từ tâm, mong đợi một sự đền đáp hoặc là người đó sẽ thay đổi khả quan hơn và dĩ nhiên họ sẽ cảm ơn chúng ta vì điều này. Thường thì người đó không thay đổi hay sẽ thay đổi cực kỳ chậm và thế rồi chúng ta có thể trải nghiệm tâm từ ái, thiếu kiên nhẫn dẫn chúng ta đến suy nghĩ như nếu người ta không thay đổi, cần quái gì phải giúp họ kia chứ. Tâm từ ái, khôn ngoan, sáng tạo là được cho không bởi vì có một nhu cầu và bởi vì điều đó nằm trong khả năng làm điều này hay điều nọ của chúng ta. Chúng ta không cần phải được cảm ơn vì điều này. Dĩ nhiên, người ta có thể biết ơn và bày tỏ lòng biết ơn của họ, nhưng điều này không phải là một sự cần thiết đối với chúng ta. Thỉnh thoảng người ta chỉ cần chúng ta có mặt ở đó bên cạnh họ. Họ không muốn chúng ta làm thay đổi họ. Họ muốn được thấy và được tôn trọng. Thường thì điều có thể hữu ích là giúp đỡ để làm thay đổi các điều kiện bên ngoài hoặc gỡ bỏ các chướng ngại để họ tự mình có thể làm phong phú cuộc sống của họ.
Những người khó khăn.
Một thói quen khác có thể gây hạn chế cho tấm lòng nhân ái của chúng ta là thái độ kén chọn. Thật dễ để có tâm từ ái với những người tương tự như chúng ta, có những ý kiến giống chúng ta, những người mà chúng ta thấy thích và dễ giao du. Có tâm từ ái không có nghĩa là không khôn ngoan. Chúng ta có từ tâm đối với người đó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ qua những việc làm của người đó nếu những việc làm này phi đạo đức hoặc gây tổn thương. Nhưng tâm từ ái khôn ngoan sáng tạo đòi hỏi chúng ta vượt lên trên những giới hạn của mình và cởi mở đón nhận mọi người một cách bình đẳng. Tâm từ ái khôn ngoan sáng tạo khiến bạn nhận chân ra rằng những người có tính cách khó khăn thường là những người không hạnh phúc. Họ luôn luôn phải sống với chính mình và điều này thường là hết sức khó khăn đối với họ. Bạn chỉ gặp gỡ họ thật ngắn ngủi hoặc thỉnh thoảng. Điều quan trọng là phải cố gắng kết giao với họ một cách sáng tạo và buông bỏ ngay sau khi đã chia tay hoặc thôi không còn nói chuyện với họ. Nếu bạn tiếp tục bàn luận với họ trong những suy nghĩ của mình hay tranh cãi với chính mình sau khi gặp mặt hoặc nói chuyện điện thoại với họ, bạn đang bám chấp một cách tiêu cực vào họ hoặc vào những lời nói của họ hay của chính mình, và điều này sẽ khuếch đại hay phóng đại tính chất tiêu cực lẫn tầm quan trọng của nó. Trong thiền tông, có một lời nguyện truyền thống là: chúng sinh hữu tình nhiều vô số, tôi nguyện cứu độ tất cả. Việc này có liên quan đến sự sống và tấm lòng bi mẫn đối với mọi chúng sinh. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ cứu độ, đúng theo nghĩa đen, hết mọi chúng sinh, mà là chúng ta có chủ tâm mở rộng tấm lòng, đón nhận tất cả chúng sinh. Cũng có thể hiểu, cứu độ tất cả tức là phục vụ tất cả. Điều này có nghĩa là chúng ta không chủ ý cứu giúp người khác dựa trên ý muốn của họ, mà như một phần trong sự hành tập của chúng ta. Một sự hành tập mà chúng ta chủ ý rộng mở và sẵn sàng cho cuộc sống và sự khổ của tha nhân.
Tâm bi và hạnh xả.
Chúng ta phải thận trọng để không bị lấn át bởi chuyện sống với tấm lòng bác ái. Đó là lý do tại sao Đức Phật khuyên phải tu tập tâm bi và hạnh xả chung với nhau. Có rất nhiều khổ đau và con người đang thiếu thốn ở khắp mọi nơi trên thế giới, đến độ chúng ta có thể trở nên bị tê liệt bởi độ lớn của nó. Chúng ta phải cẩn thận với tin tức chúng ta thu nhận, cho dù đó là từ nguồn nào. Điều quan trọng là phải thông hiểu và cởi mở trái tim để đón nhận thế gian, nhưng chúng ta phải làm việc này một cách khôn ngoan. Chỉ đơn thuần làm người thụ động thu nhận thông tin có thể trở thành phản tác dụng khi nó khiến chúng ta lo sợ, bất an và lúng túng. Việc biết nhiều thông tin chỉ có ích khi điều đó khiến chúng ta trở nên tích cực hơn về mặt nền tảng. Mỗi lần tổ chức các kỳ an cư tại Nam Phi, chúng tôi đều có dành vài tuần sinh hoạt tại Trung tâm Phật giáo tỉnh Natal. Trung tâm này tọa lạc gần một ngôi làng của người Zulu, nơi mà các trường hợp mắc bệnh AIDS là nhiều vô kể, và dân làng rất nghèo. Lúc đầu, chúng tôi cố gắng giúp cho các ngôi trường của làng. Ý thức về số lượng rất đông, những gia đình quá bụa mà con cái lại còn nhỏ do cha mẹ mắc bệnh AIDS, chúng tôi đã bắt đầu hỗ trợ cho một gia đình gồm có 4 người còn trẻ. Thế rồi, một người bạn đề nghị chúng tôi đến thăm một gia đình hết sức cơ cực với ý nghĩ là chúng tôi cũng có thể giúp đỡ họ. Chúng tôi đã đến một túp lều hoàn toàn trống trơn, chẳng có một thứ gì hết ngoại trừ một cái nồi móp méo. Có một người phụ nữ chỉ khoảng 50, nhưng trông thì cứ như 70 tuổi và có vẻ như hoàn toàn chán nản. Bà là bà nội ốm đau của 2 đứa cháu gái ăn mặc rách rưới. Mẹ của chúng đã bỏ đi và cha thì mới chết gần đây. Một đứa cháu gái mới chết trước đó 1 tuần và người bà nội ấy đã chẳng thể có đủ thức ăn trả công cho những người đã chôn giúp cháu gái của bà theo đúng tục lệ. Khi ngồi trong căn lều đó, tôi cảm thấy hoàn toàn chán nản. Do cảm thông với cảnh đời cơ cực của gia đình ấy, vì biết rằng họ sẽ chẳng còn chút hy vọng nào để sống khả quan hơn bởi chẳng còn chút phương kế nào hết. Họ rốt cuộc đã phải đi ăn xin ngay trong ngôi làng nghèo khổ này. Tôi cũng bị sốc bởi nhận chân ra rằng còn nhiều gia đình khác nữa cũng đã rơi vào cảnh ngộ tương tự trên khắp Nam Phi và có lẽ trên toàn thế giới. Dĩ nhiên, chúng tôi đã giúp đỡ họ và mua cho họ thuốc men, quần áo, thực phẩm, nồi niêu. Chúng tôi cũng giúp các cháu đến trường. Khi chúng tôi nhận được bức ảnh chụp của họ vào lần sau, chúng trông thật khác hẳn. Bà nội chúng trông chỉ mới 50 và hạnh phúc hơn rất nhiều. Mấy cô gái nhỏ sáng sủa và tràn trề sinh lực. Giờ đây, gia đình này có thể hy vọng cho một tương lai bởi người ta đã biết đến sự hiện hữu của họ và quan tâm đến hạnh phúc của họ. Tôi vẫn còn thấy buồn khi nghĩ đến căn lều đó, nhưng ít ra chúng tôi đã có thể làm một điều gì đó cho họ. Bên trong tôi, nhiều cảm xúc cùng song song tồn tại, và nhiệm vụ của tôi là không để cho bất kỳ cảm xúc nào trong số chúng lấn át. Chúng ta phải cẩn thận rằng sự ý thức đến cái khổ của thế gian không được kích hoạt thái độ. Thế gian này thật hết hy vọng và tôi cảm thấy chán nản vì điều này. Rằng nó không được củng cố hay phóng đại một nỗi thất vọng đang ngủ sâu bên trong chúng ta. Nếu chúng ta đồng nhất quá nhiều với nỗi khổ của tha nhân và kết hợp nó với nỗi khổ của chính mình, rồi với toàn thể nỗi khổ trên thế gian, nó sẽ nhanh chóng trở thành không thể chịu đựng nổi. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải khôn ngoan và sáng tạo trong sự từ bi của mình, sao cho vẫn có thể giữ được bình tâm tỉnh trí đồng thời với sự phản ứng.
Hướng dẫn thiền định, tâm bi và hạnh xả.
Khi mở rộng trái tim mình trong sự từ bi đối với nỗi đớn đau của bản thân, cho dù đó là thể xác, tinh thần hay tình cảm mà không khước từ hay bị dính mắc vào nó, hãy tụng thầm trong đầu:
cầu cho tôi thoát khỏi đớn đau, cầu cho tôi thoát khỏi ưu phiền, cầu cho tôi tìm được sự bình yên.
Sau vài phút, hãy mở rộng trái tim và lòng nhân ái sang những người mà bạn thấy dễ chịu khi ở cạnh và những người có lòng tử tế. Hãy mang họ vào trong trái tim mình và hãy cảm nhận sự khổ đau của họ theo một cách thế cởi mở và trầm tĩnh. Và tập trung sự chú ý vào ba câu này:
cầu cho ai đó thoát khỏi khổ đau, cầu cho ai đó thoát khỏi ưu phiền, cầu cho ai đó tìm được sự bình yên.
Sau đó, hãy mở rộng trái tim và lòng nhân ái đến những người bạn không ưa, không ghét. Hãy thừa nhận họ, cuộc đời của họ và nỗi khổ của họ bằng cách tụng thầm như vậy. Sau một lúc, hãy mở rộng ý thức đến những người tâm tính khó khăn mà bạn đã kết giao. Hãy thừa nhận nỗi đớn đau và sự khổ sở của họ, lẫn thừa nhận rằng họ cũng ước muốn được bớt khổ giống như bạn. Hãy tụng cho họ mà không căng thẳng và tiêu cực. Thế rồi, hãy mở rộng trái tim và lòng từ ái của bạn sang sự khổ của cả thế gian.
Cầu cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau, cầu cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ưu phiền, cầu cho tất cả chúng sinh tìm được sự bình yên.
Vào cuối buổi hành thiền, hãy dung bồi hạnh xả bằng cách tập trung sự chú ý vào ba câu này:
cầu cho tôi hiểu biết và chấp nhận các sự vật như chúng đang là, cầu cho tôi được quân bình, cầu cho tôi tìm được sự an tĩnh để buông bỏ.